hôm nay xin nói chuyện với đề tài là một việc cần làm. Mấy ngày nay chúng ta có một cơ hội làm chậm lại vận tốc của tư tưởng, của tâm mình. Chúng ta mới thấy ra là thực trạng của tâm trí mình á, là sao, thường là nó yên hay là nó phóng chạy luôn, thưa huynh đệ? Dạ, cho nên khi người ta nói con khỉ thì chắc nó cũng không oạt, là nó truyền cành, nó không bao giờ đứng yên, nó không có ngồi yên chỗ được. Và cái tâm trí của mình, dù mình có học đạo hay là có tu tập cái thói quen đó đó, hiện nay nó đã mất chưa, thưa huynh đệ? Dạ, còn được mấy phần trăm? Vậy mình có cách nào mình cột cái con khỉ đó được không? Dạ, huynh đệ có cột con khỉ đó được không? Dạ, nó là khỉ. Chắc là không có ai cột con khỉ nào được hết trơn á. Như vậy, thực trạng tâm lý của mình á, là nó lăng xăng vậy đó, mà mình không cột nó được. Nhưng mà có một điều mình có thể làm được, thưa huynh đệ. Nếu tu mà mình cố cột cái con khỉ lại thì nó vất vả lắm. Nhưng mà có một điều mình làm được là mình đừng có chạy theo nó và đừng tin nó. Dạ thưa, chuyện đó chắc dễ hơn. Đố huynh đệ, mình có tin cái sự suy nghĩ của mình không? À, thì tôi nghĩ, tôi thích, tôi bực mình, tôi lên kế hoạch, thì tôi chứ ai. Nhưng mà khi mình ngồi thiền á, thì mình mới thấy cái tôi đó nó tới rồi nó đi. À, thì đó là giá trị của ngồi thiền, chỉ để thấy ra rằng ý nghĩ tư tưởng là nó do duyên bên ngoài nó khởi, nó tới rồi nó đi. Cái giá trị rất cao của nó là để giúp mình không tin nó nữa. Rồi dần dần mình khám phá ra là ồ, nó tới rồi nó đi mà mình thấy nó. Đó, nó chỉ có chừng đó. Mà đố huynh đệ, dễ thấy hay là khó thấy? Và mình có ưa chạy theo cái con khỉ kỳ cục này không ạ? Không biết làm sao mà có khi nó cũng chẳng rủ rê mình mà mình cứ cắm đầu theo nó. Đôi khi trong giờ thiền mình cũng theo. Đó, vậy thì thường thường ấy, mình quá tin cái sự suy nghĩ của mình và mình cho là mình đúng, mình đồng hóa mình với cái ý nghĩ đó. Có một bà vợ ngồi nói chuyện với ông chồng, hai người này chắc cũng hơi hơi có tuổi. Bà vợ đọc cho ông chồng nghe một cái bài báo về sự đản trí, rồi bà vợ mới nói bài này vô lý quá à. Họ nói đàn bà đản trí trước đàn ông. Ông chồng mới chậm rãi trả lời, họ nói có lý đó bà, cái bài báo này bà đọc cho tôi nghe 3 lần rồi. Nhưng mà đố huynh đệ, lúc đó cái bà vợ sẽ cười hay là bà sẽ cãi? Sao mấy bà trả lời lớn vậy? Đó, thì đó là thêm cái bệnh thứ hai, là mình tin, mình cho mình đúng, mà nếu có người chỉ cho mình thấy cái chỗ không đúng thì phản ứng đầu tiên là cãi cái đã. Cho nên chính đó là cái điều chúng ta tu, chứ không phải chúng ta tu là dừng cái con khỉ đó lại. Dạ thưa, nó khỉ, nó không có dừng được đâu. Chỉ có điều mình bớt tin nó đi, và mình bớt tin rằng mình đúng. Mà muốn bớt tin mình đúng đó, huynh đệ biết không, là công việc mình làm 3 ngày hôm nay đó, là mình chậm cái vận tốc của tâm mình lại. Thì khi mình chậm chậm lại đó, thì tự nhiên nó phát sinh ra một cái khả năng lắng nghe. Lắng nghe trước khi phản ứng. Và sau cái lắng nghe, thêm một cái đức tính rất tốt nữa là nhận, chấp nhận. Chấp nhận được thì mới học hỏi được. À, thêm câu chuyện nữa, ở nơi cái quầy phát thuốc của bảo hiểm y tế, có một bác tới nói là chị tá dược ơi, phát thuốc dùm theo cái đơn này. Cô đó cũng mới nói dạ thưa bác, cháu không phải là tá dược mà là dược tá. Ông này ôi cha, tá dược với dược tá thì cũng thứ thôi. Thì cô này có nói dạ dạ không, dược tá là cái người có một cái trình độ sơ cấp về dược, còn tá dược là cái chất phụ gia, cái chất mà làm kết dính những phân tử thuốc lại với nhau, chẳng hạn như là bột. Thì ông này ông nói, ôi chà vẽ chuyện, tôi thấy chị cũng giống như bột, thì tôi gọi là tá dược cũng đúng quá đi chứ. Mình nghe mình thấy chả mấy người này nói chuyện ở bộ vui. Nhưng mà trong cái tiến trình trở về tâm á, thì mình thấy mình cũng giống giống cái ông này, phải không huynh đệ? Là mình thấy cái cô này có nhiều chuyện quá. Nhưng mà đó cho thấy một cái tính cách của tâm á, là nó chỉ muốn nó đúng thôi. Mà khi người khác nêu lên một việc rất chính xác thì nó sẽ nói, ôi vẽ chuyện, chị cũng giống như bộ, thì tôi kêu vậy cũng được. Dạ thưa, mình có giống vậy không ạ?
Dạ.
Cho nên chính những cái này là những cái Đức Phật gọi mình là mê lầm. Và cái chữ si của trong nhà Phật nó lại là những cái nho nhỏ này đó, là một cái chấp ngã thâm căn cố đế, mà nó biểu hiện trên những cái biểu hiện bình thường nhỏ nhặt của đời sống. Và nó quen tới nỗi mình chấp nhận cho nó là chuyện bình thường. Mà mình không biết tu mà 20-30 năm mà không tiến bao nhiêu, chỉ vì không để ý những cái này. Huynh đệ có đồng ý không ạ? À? Như vậy kể ra những cái đó để gì? Để cho mình soi lại mình, và mình phát hiện cái gốc đó đó. Ngày nào mình nhận ra nó, mình nhận ra nó đó, thì mình mới biết được cái tướng trạng, cái hoạt động của cái si mà Đức Phật gọi mình. Lầm cho những cái ý nghĩ, kinh nghiệm, hiểu biết là mình. Lầm tới nỗi không chấp nhận ai đúng nữa hết. Dù người đó chuyên môn hơn mình, cái gì cũng hơn mình cũng không chấp nhận. Và mình cãi không được thì mình nói cái kiểu khác, chị cũng giống cục bột thôi, thì tôi kêu vậy cũng được. Chúng ta trong 3 ngày nay, mình có dịp mình thấy cái tâm râm rủi của mình. Và dù cho cái khóa tu của mình nó có một cái tên là thân đâu tâm đó, nhưng mà dạ thưa huynh đệ, trong một ngày huynh đệ có được mấy tiếng đồng hồ, nếu cộng lại đó là thân với tâm nó đi sống sống đôi với nhau. Và cái lý do là tại sao mà chúng ta vẫn thường thân ở đây thì tâm ở một ngã khác? Lý do thứ nhất á, là khi nào mình cũng có những việc tôi cần sắp làm, chương trình, kế hoạch. Bây giờ mau mau đi uống nước, đi uống cà phê mà vô nghe giảng, phải không ạ? Nghe giảng xong mau mau đi restroom để mà xuống lấy phần cơm. Là luôn luôn nó có một cái việc ở đằng trước. Thì đó là những cái việc gần. Còn huynh đệ mà về gia đình rồi, huynh đệ sẽ thấy vô số việc xa. Và mình plan trước cả năm là chuyện bình thường. Và khổ cái nỗi á, cái plan trước công việc nó không lỗi, nhưng mà kẹt một cái là sau khi cái plan nó lên rồi thì nó nắm cái mũi mình mà nó kéo. Chứ còn mình làm việc mình phải có plan thôi. Nhưng mà như Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói tôi cũng phải sắp đặt công chuyện, nhưng mà tôi sắp đặt xong rồi thì tôi để đó, rồi tới bước nào tôi làm bước đó, làm hết lòng, việc nó như thế nào là tùy duyên. Thì như vậy Hòa Thượng không có bị chính cái kế hoạch của Hòa Thượng nó làm chủ, và Hòa Thượng bị nó nắm. Còn mình á, mình đặt lên cái kế hoạch rồi, đố huynh đệ mình là cái gì của nó? Dạ không dám nói, phải không ạ? Như vậy rõ ràng là mình cắm đầu chạy theo những thứ chính mình hoạch định ra, và rồi mình bị cuột vào đó. Rồi mình bực bội khi thấy việc đó nó không thành. Rồi mình bị căng thẳng để thực hiện cho được cái kế hoạch của mình. Dạ thưa, cái đó Đức Phật gọi mình là mê lầm. Mê lầm là tất cả những cái kế hoạch này nó được sản sinh từ cái suy nghĩ của mình. Bản chất nó là một cái bóng. không hơn không kém, mà mình nó toàn bộ sức mạnh để làm cho cuộc đời của mình lao đao. Có lao đao không thưa huynh đệ? Lúc nhỏ cấm đầu học cho qua cái kỳ thi, bây giờ cấm đầu đi làm vân vân. Không biết rằng nó là những cái sản sinh của ý nghĩ, là một cái bóng thôi. Có một câu chuyện đã kể rồi, kể lại có hai anh em nhỏ nhỏ nói chuyện với nhau. Thằng anh nó hỏi thằng em, nếu mà tao cho mày một cái xe bằng sô-cô-la thì mày ăn cái bộ phận nào trước? Thì thằng em nó nói liền, nó nói em sẽ chém ngay mấy cái bánh xe trước. Thằng anh nó hỏi, ủa sao vậy? Nó nói em phải ăn mấy cái bánh xe trước để cho nó không có chạy, rồi xong rồi mình sẽ ăn những cái bộ phận khác. Còn mà mình để cái bánh xe đó thì cái xe nó chạy, làm sao mà mình chạy theo cho kịp. Mình thấy đây là chuyện con nít. Một cái xe bằng sô-cô-la mà nó tưởng là xe thiệt và nó tính như thiệt. Còn mình trong đời sống, mình cũng tính như thiệt mọi việc đó. Thì đó là cái lý do tại sao tâm chúng ta khó ở lại được với cái phút giây hiện tại. Chỉ cần đổi một cái nhìn thôi, là mình cứ tính, nhưng mà mình biết rằng những cái tính này cũng là một cuộc mộng. Dạ thưa, mình nghĩ vậy được không thưa huynh đệ? Mình thêm một chút thôi. Mình cứ tính, mình cứ làm việc, cứ lo cho gia đình con cái, đồng thời thêm một chút, đây là một cuộc mộng. Du hí tam muội, cuối cùng cái cuộc mộng này cũng vô trong quan tài. Thì khi mà mình chỉ cần thêm chút vậy thôi là mình thấy cái tốc độ của mình nó bớt lại liền. Mình cứ hết làm vừa sức, nhưng mà không có còn quá toan tính nữa, không còn quá mong cầu nữa. Thì như vậy là chính mình đã được giải thoát ra khỏi cái sản phẩm kế hoạch của mình đặt ra. Vậy thì nó rất là đơn giản. Còn một cái lý do nữa mà làm cho mình không ở được với cái phút giây này, thân với tâm nó bị cách lìa. Là thân thì ngồi đây mà tâm thì nó ngoái về quá khứ. Khi nào mà huynh đệ có giận ai, có phiền, có lo lắng, là huynh đệ ngồi đây mà nó cứ quần quần cái chuyện đó trong đầu. Đó, cho nên sư bà Đa Hăng là một vị sư bà Đại Hàn nổi tiếng trong cái thời đại mình đó. Sư bà nói tù ngục tệ hại nhất trên thế giới là tù ngục của tư tưởng. Dạ thưa, chúng ta ai là người không ở trong cái ngục này? Hay là mình tình nguyện ở trong đó thưa huynh đệ? Khi nào mà mình tin 100% cái ý nghĩ của mình, dạ thưa là mình tình nguyện đi vô đó. Và ngày nào mà mình gỡ bớt, mình nói ồ, cái ý nghĩ tư tưởng này là mình xài nó, chứ không phải nó là chủ mình, thì đó là bắt đầu mình tìm cách mình đi ra khỏi cái ngục. Bức tường khó vượt qua nhất trên thế giới là bức tường của định kiến. Hễ mà mình tin cái điều gì chắc chắn rồi thì nó như một cái bức tường mà khó vượt qua nhất trên thế giới. Từ một cái nhìn chắc chắn, tu tập nghĩa là giải thoát chính mình ra khỏi cái ngục tù tư tưởng. Và những cái định kiến á, thì bản thân nó là gì thưa huynh đệ? Nó cũng như một cái làn mây, một cái sợi khói. Cho nên những cái điều này nó làm cho mình nhẹ ra, nặng và cứng như một bức tường cao nhất thế giới. Và khi mà mình chuyển cái nhìn đúng, có trí tuệ, thì nó không khác gì một làn mây hay là khói. Ví dụ như hôm qua mình đi ngang người nào đó, cái mình nghe xì xào, và nhắc tới cái tên của mình. Hai người cứ nói to nói nhỏ, 2-3 lần đều nghe nhắc tới tên mình. Cái mình đi ngang, cái họ im mất tiêu, họ không nói nữa. Cái đi qua xong rồi thấy sao trong lòng kỳ quá, cái giả đò đi trở lại, cái thấy họ lại xì xào mà mình đi tới, cái họ im mất tiêu. Thì sao thưa huynh đệ? Ở trong này nó có một cái gì đó. Rồi nếu trong ngày hôm đó nó có thêm một vài điều, mà làm cho mình càng nghi ngờ hơn nữa, thì tự nhiên mình nói chuyện với họ nó gượng gạo. Nhưng mà chỉ cần một người thứ ba tới kể cho mình nghe, nói chà, chị biết không, hồi nãy hai người đó khen chị dữ lắm, nói chị là cái người rất thông minh và rất là biết linh động uyển chuyển. Cái mình nghe xong cái sao huynh đệ? Cái bức tường nó trở thành không có. Nó còn mỏng manh hơn một sợi khói, một cái làn mây nữa. Nó không có. Vậy mà nếu không có cái người thứ ba tới kể cho mình nghe đó, thì đôi khi mà nó thêm một vài cái hiểu lầm nữa, đôi khi giận nhau từ chút cho tới khi tích lũy. Cho nên gọi là những cái định kiến giống như một cái làn mây hay khói. Mình sẽ cười nếu mà thấy ai đó bị vướng trong mây, bị kẹt trong mây, hay là tuyên bố là bị cầm tù bởi không khí. Nhưng mà thực tế người ta đang bị kẹt không ngừng bởi những thứ mà bản chất không hơn không khí, hay là không hơn những cái đám mây. Chúng ta tạo cho mình những cái bức tường bằng cái sự suy nghĩ của mình và bị nó nhốt, bị nó làm vướng kẹt cả cuộc đời mình. Như vậy tu tập chỉ đơn giản là thấy cho ra, rồi đừng có dại mà khăng khăng với những định kiến của mình. Có một lối mở là thế này này. Nếu mà cái tâm của mình rộng mở như hư không, thì tâm của mình có thể bao trùm cả thế giới. Mà nếu cái tâm của mình nó nhỏ hẹp, thì dù cho một cái kim nó cũng không lọt qua được. Những cái này trong đời thường mình sẽ thấy. Khi mà mình thương ai đó, huynh đệ biết không, cái gì của mình áo, quần, ngọc, ngà, châu, báu, mình sẵn sàng mình cho. Mà tới cái hồi mình giận ai á, một cái kim người ta xin có cho không? Xây mặt đi chỗ khác, chị đi chỗ khác chị kiếm, tôi không có. Như vậy, cái đó là cái thiên biến vạn hóa của tâm. Mà chỉ cần mê lầm thì mình bị kẹt trong đó đời này qua đời kia. Mà chỉ cần một chút ánh sáng trí tuệ thì nó lại là một cái diệu dụng. Mình có thể dùng nó để vừa sử dụng cho mình, vừa làm giúp cho người. Bây giờ nói tương lai, nói quá khứ. Trở về lại cái sự sống hiện nay của chúng ta. Chúng ta đang ngồi ở đây, đang hít thở, đang thấy, đang nghe, đang uống nước chẳng hạn. Thì đây mới chính là cái đời sống. Đây là cơ hội mà khóa tu cho mình. Cái chuyện này nó đơn giản quá, phải huynh đệ hỉ? Nhưng mà mình ở trong đời thường, đôi khi cả ngày từ sáng tới tối là mình cắm đầu chạy đó. Tới tối về câm chuyện xong mệt là nằm trên giường mệt thở ra, rồi ngủ, sáng mai chạy tiếp. Cho nên Phật nói rất là đáng thương. Rất đáng thương. Chúng ta sống với những cái ảo ảnh của tâm, và chúng ta đau khổ phiền muộn bởi những cái ảo ảnh của tâm. Trong khi cả một cái kho tàng như thế này, buổi sáng huynh đệ tới đây rồi đâu có việc gì ở nhà, ở sở làm việc mà còn có thể làm. Huynh đệ có thể đi bộ, huynh đệ làm việc trong vườn, đầu óc thư thả. Tất cả những cái quý giá của mình có, nếu mình biết xài thì mình hạnh phúc luôn luôn. Mà mình không biết xài, dù mình có những cái quý, mình vẫn thấy bị khổ trong những cái chuyện của mình. Thì bây giờ khi nghe kể như vậy rồi, huynh đệ nói thôi ngó bộ cũng được đó. Từ nay tôi để tôi tập, tôi dục bớt tương lai, quăng đi quá khứ, tôi sống với cái hiện tại. Nhưng mà đố huynh đệ rời khóa tu rồi về nhà, huynh đệ sao? Đó là lý do tại sao. Thưa huynh đệ, chúng ta ai ở trong đời cũng sống có mục đích. Mình luôn luôn có cái mục đích. Ví dụ như ít ra đang khát nước quá thì mình cũng uống nước. Rồi làm cái gì đó. Những cái việc càng quan trọng mình gọi là mục đích đời mình. Nhưng mà có cái chuyện quan trọng nhất á, là ví dụ như bây giờ cô Tuệ muốn đi ra nơi cái cửa thì trước hết á, là phải đứng dậy, phải không ạ? À? Rồi cái chân này nó phải bước được cái đã. Nếu mà mới đứng ngang đây nó trặt cái chân á, thì có ra được tới cửa không ạ? À? Như vậy tuy là muốn ra tới cửa nhưng mà đó là cái mục đích thứ hai. Còn sự thực á, là phải đứng dậy cho được cái đã. Rồi từng bước nó có cái thăng bằng của đầu óc vân vân, phải không ạ? À? À, hít thở bình thường cái đã. Như vậy cái chuyện này nè là cái mục đích thứ nhất. Huynh đệ ngang đó đồng ý chưa ạ? À? Mà thường, dạ thưa, trong chúng ta có mấy người thường nhớ mục đích thứ nhất hơn mục đích thứ hai? Những cái này nó rất là đời thường nhưng mà mình hay quên lắm. Ví dụ như con mắt của mình, bữa này phải lên bảng viết ít cái cho nó vui. Con mắt của mình ở đây, nó thấy, thì nó thấy cái gì? Ví dụ như đây nó thấy cái bồng. Rồi ở đây nó thấy ở dưới cái hồ có cái con vịt. Rồi trên cái cành cây cái nó thấy có con chim. Thì như vậy đó, nó nhìn, rồi nó phân tích. Ồ già, cái bông ở trong vườn thiệt là đẹp, sáng nay đi làm cỏ mới thấy. À, chim hót dễ thương quá ha. Cái khi mà đang nhìn như vậy, cái có một cái hột bụi nó rớt trong con mắt, hay lo dụi mắt. Thì lúc đó những cái này quan trọng hay là lo con mắt quan trọng? Đó, vậy là cái này là mục đích số 2 và cái con mắt là mục đích số 1. Nhưng mà xin hỏi huynh đệ ha, quý vị đã từng làm computer tối quay phim, có khi nào huynh đệ làm tới nỗi mỏi mắt mà quên chớp mắt không?
Có.
Dạ có thường không?
Thường.
Và mình cũng biết là lâu lâu phải nên chớp mắt một chút vân vân, hoặc dời con mắt ra khỏi màn hình. Nhưng mà mình có thường làm không? Không. Rồi cuối cùng đi mua thuốc để cho con mắt đừng có khô, phải không? Nhỏ vô. Hoặc là làm quá tới phải đi bác sĩ khám con mắt. Dạ có, phải không ạ? À? Đó. Vậy là cuối cùng chúng ta vì cái mục đích thứ hai quên cái mục đích thứ nhất. Nhưng mà cái con mắt này á, thật ra cái quan trọng hơn nữa là dù con mắt có còn, mà những cái thần kinh trong mắt, hoặc là cái đầu của mình, cái não của mình, cái trung tâm mà về thị giác nó có vấn đề, thì lúc đó huynh đệ phải chữa cái ở đằng sau cái não bộ này. Hoặc là khi mà cái não của mình bình thường đi nữa, nhưng mà nếu tâm tư nó mất thăng bằng, thì lúc đó con mắt này có thấy được hoa đẹp, chim hót hay, ở đây thì không có dịch, nhưng mà có mấy ngỗng nó bay trên trời chẳng hạn, thì lúc đó có còn thấy không ạ? À? Không thấy. Vậy thì cuối cùng cái nào là cái gốc và cái nào là cái ngọn? Và chúng ta cả đời chúng ta sống với gốc hay ngọn? Dạ thưa, tất cả chúng ta sống với ngọn, và do đó nó người ta gọi là mất gốc. Mất gốc, mất đi cái sự thăng bằng của tâm, và mình đi từ đạo tràng này qua đạo tràng kia để làm sao học tu tập cho có được cái bình an của tâm, cái an vui của đời sống, mà quên mất nó không phải ở đạo tràng nào cả, đạo sư nào cả, mà chính là đây. Dạ, chỉ cần một cái tâm thư thả trong sáng như là ba ngày này huynh đệ đang sống, cuối cùng nó chỉ là một cái tâm. Ví dụ như sáng hôm nay huynh đệ đi làm, huynh đệ thấy cũng tương đối thoải mái, phải không ạ? À, trời tốt, đi làm vui. Cái đó đâu phải chờ ai cho mình, chính là sự thư giãn của huynh đệ. Mình buông ra, mình thư giãn, mình không bị phóng tới tương lai, không lui quá khứ, chỉ là sự thư giãn vốn sẵn của mình. Dạ thưa, đó là một việc cần làm trong cả đời chúng ta. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rất dài, chỉ là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là chỉ cho chúng sanh thấy ra sống được trọn vẹn tức là ngộ nhập đó, với cái tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Sáng giờ huynh đệ có thấy có biết không? Có rõ ràng không? Có ai nhổ cỏ mà nhà bông nhổ không? Có ai cuốc gốc cây mà nhà cái ngón chân cái của mình cuốc không? Đó, thì như vậy là đầy đủ tri kiến Phật. Dạ thưa, nó gần tới như vậy. Chỉ có điều không biết ai nắm mũi mình mà lôi hoài. Bây giờ đố huynh đệ ha, chúng ta có hai bàn tay rất là tốt. Cả ngày mình nhờ nó và mình nắm cái này, mình làm việc kia. Nhưng mà thật ra nếu mà tính 24 tiếng đồng hồ cả ngày cả đêm, thì cái bàn tay của mình thường ở không, hay là cái tay mình nó thường nắm? Đố huynh đệ. Nó thường ở không. Ví dụ như khi huynh đệ đi, huynh đệ cũng để cái tay không. Cầm thì cũng cầm, cái ly nước uống xong thì cũng bỏ xuống. Và cái khi bỏ xuống rồi thì liền nó ở không. Phải không ạ? Như vậy cái thời gian mà cái tay mình mà ở không á, nó nhiều. Nếu mà tính lại nó nhiều lắm. À, mình đi bộ, mình thấy này thấy kia, cái tay ở không, huynh đệ ngồi nãy giờ đó. Là cái bàn tay của mình đó, nó được nghỉ. Thì tâm trí của mình nó cũng vậy thưa huynh đệ. Sự thực á, nó ở trong một cái trạng thái rỗng lặng. Rồi nó gặp duyên á, nó mới chạy theo. Bây giờ giữa hai câu nói như thế này, thì cái khoảng giữa này đó là tâm trí huynh đệ đang rất là hợp với thiền. Nhưng mà mình không để ý. Giống như là cái tay của mình đó, nó được nghỉ ngơi nhiều lắm, nhưng mà mình không để ý. Vì vậy bây giờ tu chỉ là đừng có dại dột mà cái tay cứ như vậy. Phải không ạ? Không có ai mà cứ gồng cái bàn tay của mình suốt ngày. Chúng ta rất khôn, hễ mà cầm cái gì thì cầm, mà không cầm thì để cho cái tay nó rảnh ràng. Bây giờ tu chỉ đơn giản là để cho cái tâm nó rảnh ràng. Cái tâm mà càng rảnh ràng á, thì nó càng sáng. Khi để cái tâm rảnh ràng, chính là chúng ta đang sống hợp với cái mục đích thứ nhất, gọi là mục đích hàng đầu. Và có một cái câu nói thế này: nếu mà mình không sống hợp được với cái mục đích hàng đầu đó, thì dù bất cứ mục đích nào số 2 bên ngoài đó mà mình đặt ra, dù cho đó là mục đích phước thiện, mục đích lợi ích cho nhân loại, hoặc tạo dựng một thiên đàng trong cõi thế, đều là một cái phóng ảnh của bản ngã. Và không sớm thì muộn, nó cũng sẽ bị thời gian làm cho tàn lụng. Và bản thân cái người hoạch định kế hoạch đó, nó cũng dễ dàng vướng trong cái lưới đau khổ. Như vậy, nếu mà mình không để ý cái mục tiêu thứ nhất bên trong, cái mục tiêu mà thư thả đó, rằng là coi thử coi cái tay mình á, nó không làm việc gì hết, nó đang gồng hay nó đang nghỉ. Có chuyện đó à? Nếu mà mình thường không để ý tâm trí của mình nó có đang được nghỉ ngơi hay không đó, thì dù cho những cái việc mình làm nó mang tính cách tâm linh đi nữa, thì cái ngã nó cũng thầm thầm len vào trong đó. Và như vậy là cái phương tiện nó hủy diệt cứu cánh. Có một cái anh chàng, ảnh bị xe đụng mà rất là nghiêm trọng. Thì gặp cảnh sát, anh này mới rên rỉ. Cái chiếc xe quý giá mới toanh của mình gần như là nó bị hỏng hoàn toàn. Và ảnh cứ rên rỉ càm ràm, sốt ruột, lăng xăng bên cái chiếc xe. Tới nỗi mà ông cảnh sát này, ông nói: anh làm cho tôi muốn điên cái đầu lên. Làm sao mà anh lại có thể coi trọng cái xe, coi trọng vật chất như vậy? Anh coi kìa, anh chỉ lo coi chừng cái xe mà không biết là cái tay anh nó đang chảy máu đầm đìa. Anh có thấy không? Thì cái anh chàng này mới nhìn lại cái tay. Anh nói: ôi Chúa ơi, cái đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi? Thì tội cho cái đầu của mình là nó cứ dính tới những thứ bên ngoài, nó quên cả cái thân. Còn mình thì mình quên cái tâm yên tĩnh của mình. À, chúng ta rất hay bắt gặp mình đang sừng sổ, cãi cọ, đỏ mặt lên để nói cho ra lẽ một chuyện, quên mất là tăng xong của mình nó đang lên. Và gần nhất là cái tâm của mình nó mất hết thăng bằng. Dạ mà thưa, cái chuyện đó đó, từ người nói tới huynh đệ đều vấp. Bây giờ thì cô có thể ngồi nói như vậy đó, mà chuyện đó là cô thường xảy ra lắm. Cho nên mình mới thấy chúng ta đã quen quá cái sự dính vào mục tiêu thứ hai bên ngoài, và quên giữ gìn cái quan trọng là cái mục đích thứ nhất của mình. Trong kinh có kể một cái câu chuyện ở Ấn Độ. Trong cái thành đó, người ta khen ngợi một cái cô chủ nhà hiền đức nổi tiếng, không bao giờ nổi giận, không bao giờ mất bình tĩnh, luôn luôn tốt với mọi người, ai cũng khen. Cái cô tớ gái đó, cô mới suy nghĩ, cô nói mình không có tin cái bà chủ mình là tốt vậy đâu, để thử. Thì cô này, cô mới buổi sáng, thường này cô này rất giỏi, và bà này có phước cho nên mọi việc trong nhà mọi người đều làm tốt đẹp. Sáng hôm đó cô này thay vì mặt trời, cô dậy trước khi mặt trời mọc để làm công chuyện, thì sáng hôm đó 7 giờ sáng cô mới dậy. Bà chủ bà vén cái màn lên thì bà khều khều cô này dậy, cô này mới vươn vai ngồi dậy. Thì tới sáng mai, tới 8 giờ trễ hơn nữa, cô chưa có dậy, bà chủ bà mới tới, bà đập vô trong cái giường một cái, bà nói dậy đi, giờ này mà còn ở đây. Thì cô này có nói trời ơi buồn ngủ quá mà không cho tôi ngủ. Thì bà này bà cũng giận lắm rồi mà bà bỏ đi ra. Tới bữa thứ ba là tới 9 giờ rồi mà cô này vẫn còn nằm. Và khi mà bà này vào á, thì cô này cô la trở lại. Cô nói tôi muốn ngủ mà tại sao mà bà cứ vô bà quấy rầy tôi. Tới ngang đó bà này bà giận quá, thì ngay gần đó nó có một cái nẹp giường. Và bà rút ngay cái nẹp giường đó bà quánh cho cô này. Thì cô này vừa chạy vừa la, cô nói làng nước ơi tới đây mà coi nè, cái bà chủ hiền đức này ngày hôm nay là bà đuổi tôi, bà đánh tôi thế này này, có thấy chưa. Huynh đệ sợ cái cô tớ gái này không? Mình cũng thấy cô này hơi quá đáng phải không ạ? Nhưng mà dù cô có đáng thế nào đi nữa thì bà này bà cũng mất bình tĩnh, và cũng mất luôn cả cái tiếng tốt của bà. Và người ta thấy bà dữ dằn cầm một cái nẹp giường mà chạy tung váy tung áo đuổi theo cái cô tớ gái, mất hết cả một cái hình ảnh kính trọng của mọi người. Như vậy thì dù cho cái việc bên kia nó có, mình sẽ nói trời ơi không quánh sao được, cái cô đó cũng quá quắt quá đi mà. Dù cô đó có quá quắt như thế nào mà mình không canh giữ cái tâm của mình thì phần thiệt hại là về ai thưa huynh đệ? Đó. Và chúng ta thường thấy khi mà cái đó nó quá sai và mình quá có lý thì mình bảo vệ, nhưng mà quên mất cuối cùng luôn luôn thiệt hại về mình. Vậy thì phải canh chừng cái hồ tâm nó bể chảy, đó là chuyện trước nhất. Lo cái mục tiêu số 1 là trước nhất, còn mọi chuyện bên ngoài đều là chuyện bên ngoài. Ngày nào mà mình nói được cái câu đó đó thưa huynh đệ thì mình rất là khỏe. Giống như là trong nhà thiền hay nói là canh giữ tâm như giữ tròng con mắt. Mọi chuyện đâu có quý bằng cái tròng con mắt. Mọi chuyện đâu có quý bằng cái tâm thăng bằng của mình. Tại sao mình bỏ cái quý đó đi để mà mình chạy theo những cái bên ngoài? Rồi cuối cùng tất cả những cái bên ngoài nó cũng bỏ mình mà nó đi. Đó. À, có một ông vua, ổng khi ổng gần chết, ổng nói với mọi người là khi nào mà ta gần chết á, bỏ ta vô trong quan tài, khoét hai cái lỗ hai bên, đưa hai cái bàn tay ra, rồi gắn cái quan tài đó đi khắp thành cho mọi người xem. Huynh đệ nghe chuyện này chưa? Thì người ta mới ngạc nhiên hỏi, ủa sao bệ hạ ra lệnh cái gì kỳ cục vậy? Thì ông vua mới cười nói rằng, để cho tất cả mọi người đều thấy sự nghiệp đế vương phút cuối cùng là hai bàn tay trắng. Khi ra đi không đem được cái gì hết. Như vậy chúng ta thấy cái việc cần làm của mình trong cái khoảng thời gian còn lại của đời mình là khéo khéo giữ gìn cái mục đích thứ nhất. Có muốn chạy đi đâu thì cũng quay chừng vách cái cục đá trước mặt. Nếu mà có muốn ráng làm cái gì thì cũng nhớ hít thở cho đều, chứ không mà nín thở một lát nó lên tăng xong. Có giận ai có thì hãy thương cái tâm của mình và giữ gìn cái sự trong lặng của tâm mình. Từ từ như vậy chúng ta bắt đầu tu tập là mình thư giãn càng nhiều càng tốt. Khi thư giãn như vậy thì mình sẽ nhận ra được cái tâm của mình nó phóng đi. Còn thường á, mà mình không thư giãn huynh đệ, mình không nhận ra nó phóng đi đâu. Nó đi đâu mất tiêu rồi mình mới thấy. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư của Việt Nam trong đời Trần. Có một vị tăng đến hỏi, ngày xưa ở trong sử Trung Hoa có kể chuyện Hòa Thượng Thủy Lạo lần đầu tiên đến tham bái Mã Tổ, hỏi ý nghĩa về việc Tổ Sư Đạt Ma từ Ấn Độ sang. Thì để trả lời đó, Mã Tổ đạp cho một đạp té nhào. Vị tăng Thủy Lạo mới lồm cồm ngồi dậy và ngay lúc đó tỏ ngộ, vỗ tay cười ha ha. Dạ thì thưa Tuệ Trung Thượng Sĩ, cái câu chuyện đó nghĩa là sao? Tuệ Trung Thượng Sĩ mới đáp là, cái đạp của rồng voi chẳng phải sức lừa chịu nổi. Câu chuyện này nghĩa là sao? Là Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời cái vị tăng đó. Khi vị tăng hỏi tại sao Ngài Thủy Lạo ngộ được nơi cái đạp của Mã Tổ, mà bây giờ vị tăng hỏi đó lại đem cái tình thức mà hỏi. Còn người xưa mà họ ngộ đó là ngay cái đạp đó, thì không bị chạy theo cái đạp, không bị chạy theo cái đau, không bị chạy theo tại sao ông này tôi hỏi mà ông đạp tôi. Tất cả những cái đó là cái số 2, phải không ạ? Mà ngay lúc đó vị tăng nhận ra liền cái biết nơi mình. Cái biết sẵn nơi mình đó là cái số 1, phải không thưa huynh đệ? Đó. Ví dụ như đưa cái này lên, huynh đệ thấy tới đây thì cái này là cái số 2. Nhưng mà cái thấy có sẵn nơi huynh đệ, cái biết sẵn nơi huynh đệ, cái đó là cái số 1. Nhưng mà khi bị đạp, khi bị chửi, khi bị xử oan ức, mình chỉ thấy cái số 2. Không biết rằng cái số 1 quan trọng đó, nó luôn luôn với mình. Mà chuyện đó đó, bây giờ ông tăng này đem ý thức mà hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, rồi muốn hiểu cái đó bằng ý thức. Cho nên Ngài trả lời, cái đạp của rồng voi chẳng phải sức lừa chịu nổi. Muốn hiểu những việc này là phải có một cái tâm rộng và không dính kẹt. Như là rồng voi vậy đó. Một cái tâm không dính bởi muốn tìm hiểu, bởi ý thức vân vân. Đó. Thì khi mà mình nhìn ra những cái này rồi, mình sẽ thấy rằng mọi chuyện nó đơn giản ở chỗ. Để hiểu những cái câu chuyện này, chỉ có một chuyện là thư giãn cái tâm của mình. Thì ngay khi mà mình buông hết thì mình sẽ rõ được cái số 1 nơi chính mình. Thì đó gọi là hiểu được câu chuyện này. Như vậy huynh đệ có thể hiểu luôn hết tất cả ngữ lục của thiền sư. Là các ngài đánh hét các ngài làm gì nói những câu phi lý chỉ để dừng cái ý thức, dừng cái sự phóng chạy ra bên ngoài. Cái số 2, số 3, số 4 trở về lại cái số 1 là cái biết hiện tiền. Huynh đệ thấy dễ phải không ạ? Quá dễ. À, câu chuyện Đức Phật đưa cành hoa sen trên núi Linh Sơn, cái hoa sen là cái số 2. Nhưng mà ngài Ca Diếp thấy được, nhận lại được cái số 1 của chính mình. Vậy là huynh đệ dư sức qua cái cầu này. Đó, chỉ có điều mình qua xong rồi cái mình trở về lại cái bờ mê của mình. Như vậy tại sao chúng ta nghe, hiểu và thấy mình cũng dư sức để làm, mà ngồi đây thì thấy có bộ làm được, chút nữa đi ra cũng tỉnh tỉnh, ăn cơm cũng có thể tỉnh tỉnh, mà lái xe ra khỏi chùa rồi về thì chắc là trở lại đường mê. Phải không ạ? Như vậy là chúng ta chưa có quen, chỉ có vậy thôi. Thì chưa quen thì bây giờ tu chỉ đơn giản là tập cho quen cái điều chưa quen. Đố huynh đệ cái gì chưa quen mình tập cho quen thì nó cũng hơi mất thời gian một chút. Thì bây giờ xin kể huynh đệ nghe một câu chuyện. Sư trụ trì Viên Chiếu gửi hai cuốn sách có cái tựa đề là Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Con mèo nó có bắt chim không huynh đệ? Ở đây có mấy con mèo rừng, nó ngày nào cũng nó cũng ưa bắt chim, nó ăn lắm. Có một con mèo ở nơi bến cảng, đen thùi to đùng. Một bữa nó đang nằm liêm diêm phơi nắng, cái rớt một cái bịch trước mặt nó là một cái con vật kỳ quái nằm bẹp, thì nó mới sợ quá, nó bắn nhảy bắn đi qua một bên. Tới hồi thấy cái gì đây nó cứ nằm một đống thì nó mới mon men lại, nó ngửi, nó hít coi thử, thì nó thấy rằng có cái mùi dầu nhớt. Và nó càng tới gần thì nó mới thám phá ra đó là một con chim hải âu. Huynh đệ biết là khi hải âu mà nó bị rơi vào trong những cái vũng nhớt ở trên biển thì nhớt nó sẽ bám dính trong cánh của nó và nó sẽ chết, nó không bay được nữa vì nhớt nó bít kín hết các lỗ chân lông của nó. Thì con mèo này nó bắt đầu thấy tội cho cái con hải âu mà nó không thể ăn được, là nó hôi quá, quá hôi. Thì con chim hải âu này cuối cùng á, thì con mèo này mới phát sinh ra một cái tính hiệp sĩ là bây giờ phải cứu con này coi thử. Thì con hải âu nó nói: anh không cứu tôi được đâu, tôi biết anh rất tốt, nhưng mà xin giúp một điều là tôi sắp sửa cho ra đời một quả trứng. Xin anh giúp tôi một điều là anh hãy hứa với tôi, anh hứa với tôi nhé. Cái con mèo này nó nói: trời ơi, bây giờ mà hứa cái gì, lo cứu đi cái đã. Nhưng mà cái con hải âu nó cứ nằng nặc xin, thì con mèo nó hứa đại: điều thứ nhất, xin anh hứa đừng có ăn cái quả trứng. Cái con mèo nó nói: tôi hứa. Điều thứ hai, xin anh hứa hãy nuôi cho con tôi nó lớn. Tôi hứa. Điều thứ ba, xin anh hãy tập cho cái con bé hải âu nó bay. Tôi hứa. Và rồi thì nó bối rối. Sau khi mà xong thì cái quả trứng nó ra đời thì con hải âu nó chết. Con mèo này nó thương, mà nó không biết làm sao, nó mới đi kêu mấy con mèo bè bạn ở trong kho rồi gì tới cố vấn cho nó, kể cả con mèo được mệnh danh là Einstein, là nó con mèo đó nó ở trong thư viện, ngày nào nó cũng dở sách ra nó đọc. Và tụi nó bắt đầu nghiên cứu đủ cách để nuôi cái con hải âu này. Thì cái con mèo đó nó tên là Giọt Ba, cái con mèo đen đó, và nó không dám rời quả trứng, nó phải nằm nó ấp trứng. Con mèo ấp trứng, rồi nó cứ ngồi đó, nó để cái trứng trong bụng đó, nó ấp. Một bữa đó thì nó nghe có cái tiếng chích chích rất nhỏ, cái nó mới cúi xuống nó nhìn, rồi nó mới thấy có một cái mỏ nhỏ xíu, bắt đầu mổ mổ mổ, và cuối cùng thì nó bung ra thì một cái con vật kỳ cục. Và vừa bung ra một cái thì cái con này nó kêu: má má, con đói. Dạ thưa, con Giọt Ba là một con mèo đực. Thì nó mới nói: ồ, tớ không phải là má của đằng ấy, Thì cái con chim con này nó cứ má má con đói. Con giọt ba nó sợ quá đi, nó mới đi vô trong bếp, nó lăn ra một quả táo, một củ khoai tây. Nhưng mà cái con chim này nó đâu có ăn. Và cuối cùng thì cái con mèo này nó phải leo lên trên lan can và nó bắt ruồi. Nó cứ nhảy đi, nó bắt ruồi và nó mớm những con ruồi cho con hải âu. Và con hải âu nó ăn ngon mấy con ruồi rồi xong rồi nó ngã đầu vô trong lòng con mèo, nó ngủ. Nó ngủ và nó nói: má ơi, má là một bà má rất là xịn. Cái công phu tu tập của nhà thiền thường được chư tôn đức nói rằng, dùng cái chữ là trưởng dưỡng thánh thai, hoặc là dùng cái câu như là gà ấp trứng, là giữ một cái hơi nóng liên tục như con gà ấp trứng để cho cái trứng nó nở. Hoặc là như là một bà mẹ chăm sóc cái thai, chăm chút miên mật không có thưa hở, và thầm quan sát để ý luôn luôn. Thì cái công phu tu của chúng ta cũng vậy. Thì với những cái điều mà mình chưa quen, ví dụ như là mình sống với hiện tại, mình đừng có rong ruổi theo quá khứ tương lai, mình phải để ý, mình chăm chút như vậy cho tới khi mình quen với cái việc thường với cái hiện tại, rồi nó sẽ quen. Khi đó là cái lúc mà cái trứng hải âu nó nở đó, thưa huynh đệ. Cái trứng hải âu là gì? Cái con mèo này đó, sau khi nó nuôi cái con chim hải âu này nó lớn rồi, nó phải chăm sóc gìn giữ. Khi mà con hải âu nó nhỏ thì có mấy cái con chuột cống gần nhà, nó muốn tới nó ăn thịt, thì con mèo này phải gìn giữ. Gần cái tiệm tạp hóa nó có một con khỉ đột giữ, mà con hải âu này nó cứ bay vô đó, thì con mèo này phải bảo vệ. Nó phải canh chừng luôn luôn như vậy cho tới khi con hải âu đủ lông đủ cánh, thì tụi này họp một ban mèo lại với nhau để tập cho con chim hải âu bay. Thưa huynh đệ, con mèo làm sao tập cho hải âu bay? Bản thân nó không biết bay. Nó không biết bay làm sao nó tập cho bay đó. Và trong cái câu chuyện kể là cuối cùng thì nó mới không biết làm sao. Thì cái con mèo mà Einstein á, là con mèo bắt học á, nó mới nói: tớ nghĩ có một người có thể giúp được. Đó là cái ông mà ở bên gác kia kìa. Cái ông đó đó, ổng là thi sĩ. Tâm hồn của ổng nó bay bổng. Thơ của ổng mà mỗi lần mà ổng ngâm lên là tụi tao cũng muốn bay bổng. Thành ra bây giờ mình đem cái con hải âu này tới cho cái ông thi sĩ đó tập bay. Cuối cùng nó làm đủ trăm phương vạn kế tới. Và cái ông thi sĩ đó ổng nhận cái job đó. Ổng nói: tao biết cái loài hải âu này nó rất là thích mưa, và biển rộng trời cao là cái thế giới của nó. Chỉ cần thả nó vào cái thế giới của nó thì nó biết bay. Và tạo cho nó một không gian để cho nó bay. Huynh đệ có đồng ý không? Vì bản chất của hải âu là bay. Thưa huynh đệ, bản chất của chúng ta có đồng Phật không? Đó. Nhưng mà mình chưa quen. Bản chất của tâm là mênh mông. Thì cuối cùng á, ông thi sĩ ổng mới bỏ túi này con hải âu, bỏ túi này con mèo giọt ba, và ổng đi lên trên cái tháp chuông nhà thờ Đức Bà. Trong một đêm trời mưa, họ lên trên đó rồi thì họ mới để cái con chim hải âu ở nơi cái lan can á. Rồi hai người này mới nói: con bay đi, bay đi. Thì cái con chim này, hai mấy con mèo nó đặt tên là con Lucky, là con may mắn, con Lucky. Thì con Lucky nó sợ quá, nó òa lên, nó khóc. Nó nói: giọt ba ơi, con sợ lắm. Không, con sợ lắm, con không thể bay được. Thì cái con mèo này nó mới nói với cái con người thi sĩ đó, nó nói: khoan khoan, đừng có thúc nó, đặt con bé xuống lan can đi. Rồi xong rồi nó mới để cho cái con chim đó, nó bước trên cái thành lan can. Nó cứ bước bước. Thì khi nó bước như vậy, nó cảm nhận được cái khí mưa, nó cảm nhận được cái bầu trời chung quanh, và nó làm quen với khoảng không gian quen thuộc của nó. chứ không phải cái nhà kho nữa. Phải không ạ? Và cái hơi mưa, hơi lạnh, bầu trời tự nhiên làm sống lại cái tính bay trong người con hải âu. Thì xong rồi cái con mèo giọt ba nó mới tới bên cạnh, nó nói con đã chuẩn bị để bay rồi đó, con hít vào một hơi thở sâu đi, con cảm nhận cái làn mưa, đó là nước. Trong cuộc đời con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc, một trong những thứ đó là nước, một thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và luôn luôn những cái món quà đó đến sau những cơn mưa. Con hãy cảm nhận mưa, con dang cái đôi cánh của con ra. Thì tới bây giờ con hải âu nó nói, má, con thích mưa, con thích nước. Thì con giọt ba nó nói, ừ, con chuẩn bị bay đi. Thì con chim này nó lại bước đi tới cái đằng cuối của bức tường, rồi nó bước về lại, rồi nó quay mặt lại, nó nhìn con giọt ba, con mèo. Nó nói, con yêu má, má là một con mèo tuyệt vời nhất thế giới. Thì con mèo này nó mới nói, con sẽ bay, cả bầu trời kia sẽ thuộc về con. Và cái cánh của nó đã bắt đầu chấp chơi. Thì cái con mèo giọt ba nó mới lấy cái chân trước của nó đẩy nhẹ con chim một cái. Thì con chim nó rớt lăn từ trên cái lăng can xuống cái khoảng không như một viên đá. Thì con mèo với lại cái ông thi sĩ này hết hồn hết vía. Nhưng mà khi mà xuống thấp một cái rồi thì tự nó bắt đầu vỗ cánh. Và nó bay, nó bay, nó và càng bay càng vút cao. Và nó bay quanh cái nhà thờ. Và rồi cuối cùng nó bay xa, bay mất bóng. Lúc đó con mèo giọt ba nó ngẩn ngơ. Nó ngẩn ngơ và nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi nó mới nói, ồ, đúng rồi, từ cái chỗ không biết gì, con bé này đã thấu hiểu được cái điều quan trọng nhất. Thì cái con người thi sĩ này mới hỏi, ồ, cái quan trọng nhất đó là cái gì vậy? Thì con mèo giọt ba nó mới nói, chỉ có những kẻ thật sự dám thì mới có thể bay. Câu chuyện chấm dứt. Là chúng ta quen xài cái vọng tưởng. Và dù có ai nói cho mình là cái hư không bao la bầu trời mênh mông là bản chất của mình, cứ đuôn mình trong đó mà bay đi, thì mình sẽ y như cái con chim Lucky, nó nói má ơi con sợ lắm, và nó khóc, nó không bay. Đó. Chúng ta quen xài cái vọng tưởng, chúng ta không dám xài cái chỗ mà không chỗ nương. Cái không điều kiện, không nương bám, mình không dám xài. Và cái khi mà mình bị cái con mèo giọt ba giống như con chim hải âu mà nó hít cái ngón chân một cái và nó rớt xuống cái khoảng không đó, thì sẽ rớt như cục đá, là nó rớt xuống. Nhưng mà rồi phải rớt xuống đó rồi tự nó sẽ bay. Cho nên nhà thiền có một cái câu gọi là huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc. Có nghĩa là trên cái vách đá treo leo mà buông tay. Cái lúc buông tay đó mà tự mình xoay sở được, chết rồi sống lại, thì sau đó không ai có thể quay thường mình được. Vậy thì phải một lần chết đi với cái vọng tưởng, phải một lần không có chạy theo cái vọng tưởng, rồi sau đó mình xài cái tâm rộng rang của mình. Còn nếu không thì sẽ uổng một đời chim hải âu. Bây giờ cái bay đó là cái gì? Cái tánh bay của con chim hải âu vừa kể là cái tánh rõ ràng thường biết nơi chúng ta. Cái tánh rõ ràng thường biết này khi mà nó không bị kẹt vào đâu cả, chính là lúc như con chim hải âu đang bay giữa trời không. Còn cái rõ ràng thường biết của mình mà bị kẹt vô tiền, vô vợ, vô chồng, vô xe, vô con, vô laptop, vô đủ thứ đó, thì là lúc mà cái con chim hải âu nó chưa dám bay. Và chỉ có những kẻ thật sự dám thì mới có thể bay. Ví dụ như ba ngày này huynh đệ dám bỏ laptop, dám bỏ công chuyện, dám bỏ đủ thứ để ở đây mà chơi với tâm. Thì nếu mà quý vị cứ thật sự dám như vậy thì sẽ có lúc chúng ta bay bổng với cái rõ ràng thường biết của mình. Và cái rõ ràng thường biết đó thì nó chỉ ngay ở đây. Nó không ở đâu khác. Khổ một cái là nó không ở đâu khác. Mà mình thì thường đi kiếm nó ở những chỗ mà không phải ở đây. Đó, thì cho nên Đức Phật thương mình là vậy đó. Những cái đó gọi là những cái bỏ mồi bắt bóng. Cả đời của mình bỏ mồi bắt bóng. Cho nên khi quý cô vô chùa, khi quý huynh đệ đến đạo tràng, chúng ta chỉ để nhắc nhau những điều này. Để mình làm những điều chưa quen. Mình quen với vọng tưởng thì bây giờ mình sẽ tập quen với cái này. Mình có một cái rất quý, giống như là cái sự sống của con hải âu nó sẵn ở trong cái trứng, nhưng mà phải ấp. Cái con mèo đi ấp trứng, chính cái ý thức muốn tu nó ấp cho nở ra cái không phải là ý thức. Đó, cái hai ấy là hai loài khác nhau. Huynh đệ thấy không ạ? Nếu mà mình không khởi cái ý muốn tu thì huynh đệ không có mặt ở đây. Trước hết phải dùng ý để tu, để tìm hiểu, để học Phật Pháp. Đó là cái ý thức. Nhưng mà cái ý thức, cái con mèo đó, nó lại ấp và cuối cùng nó nở ra con chim hải âu. Cuối cùng nó nở ra một cái không phải là ngôn ngữ. Một cái không nương bám, không hình tướng, không dính kẹt. Đó. Cho nên gọi là con mèo mà dạy hải âu bay. Vậy thì tóm lại, nói như bà Dipama là một vị thiền sư ni nổi tiếng, cũng của thời đại đó. Bà nói không cần phải tranh đấu cật lực để có chánh niệm. Nó có sẵn đây, hiện diện trong mọi lúc. Bạn không cần phải giữ chặt lấy nó, không cần. Sự tỉnh thức chỉ giản dị là luôn luôn có mặt cùng những gì đang xảy ra. Sự tỉnh thức chỉ giản dị là luôn luôn có mặt cùng những gì đang xảy ra. Đó chính là thân đâu tâm đó đó. Như vậy, kết luận là trong nhà thiền có một cái câu là vọng tình dị tập Phật Pháp nan hung, là những cái râm rủi, những cái bấm bấm ảnh thì nó dễ quen, nhưng mà những cái điều đúng chân lý này thì nó lại khó quen. Tập khí như con chó nuôi lâu trong nhà, xua đuổi không đi. Tâm tỉnh giác như con hưu hoang ở trong rừng, khó thể giữ lâu ở trong tâm. Cái đó là cái tại sao mình tu khó đó. Cái con chó huynh đệ mà đuổi đâu nó cũng về. Thành ra cái tâm khỉ vượng đó, mình đuổi nó đi rồi nó cũng ở với mình. Do đó đó, mình đừng mất công đuổi, chỉ là đừng có dại mà theo nó thôi. Và khéo khéo dụ cái con hưu tỉnh giác. Cái con hưu nó quen sống với tự do, nhưng mà mình tập quen với cái chỗ thanh thản không nương bám này. Và chúng ta cần có những cái đà để mình tập. Ví dụ như khi mà mình đặt một cái con chim ó ở trong lòng với một cái kích thước lớn đó, và nếu mà trong cái lồng đó đó nó không có nắp, mà dù cái lồng đó nó lớn so với những con chim khác, nhưng mà với một cái con chim ó đó nó không đủ sức, không đủ cái độ dài để cho nó chạy lấy đà, thì nó không đủ khả năng bay lên. Cái này là của những nhà vạn vật học họ nói này, là dù cho phía bên trên nó mở trống, và dù cho cái con chim ó này nó đủ khôn để nó biết là nó sẽ thoát thân bằng cái lối đó, nhưng mà nếu cái lồng nó không đủ một khoảng như là máy bay mà chạy để cất cánh đó huynh đệ, nó không đủ để nó chạy một khoảng lấy đà, thì Con ó này suốt đời phải thành một cái tù nhân trong cái lồng đó. Cho nên con ó nó phải có một khoảng chạy lý đà khoảng 3-4 mét thì nó mới có thể bay được, bay thoát ra khỏi cái lồng. Thì tâm chúng ta nó quen bị ở trong cái lồng ý niệm. Mình phải cho nó một cái khoảng để nó có đà, nó chạy. Đố huynh đệ biết cái khoảng đó nó ở đâu. Ha, đó là những cái lúc mình đi dự khóa tu, những cái giờ thiền cùng nhau với huynh đệ, hoặc là những cái giờ thiền của chính huynh đệ tại nhà. Chính những cái giờ practice thực tập đó đó là những cái khoảng mình chạy lấy đà để mình trở về lại cái tánh bay tự do trong cái bầu trời tâm của mình. Vậy thì sự tu tập nó vừa dễ vừa khó. Nó khó là như nói nãy giờ là mình chưa quen. Nó dễ là nó có sẵn. Và dễ vô cùng là nó sẵn ngay đây. Chỉ có điều là mình chưa thấy nó cần thiết. Ngày nào mà mình biết được rằng bảo vệ con mắt này này nó quý hơn là chạy theo những thứ này. Bảo vệ cái tâm rỗng lặng thư thả của mình quý hơn cái đống đúng sai và sự nghiệp ở ngoài. Khi nào mà mình ý thức rõ hết những cái thứ đó rồi đó thưa huynh đệ, thì chỉ còn một việc cần làm đó, giữ gìn cái hồ tâm của mình, giữ gìn cái sự tỉnh sáng của mình. Đó đúng là cái việc cần làm nhất, cần làm vô cùng trong cái khoảng thời gian còn lại của đời mình. Đừng dại chạy theo những cái mục đích thứ hai, thứ ba, thứ tư, để cuối cùng mình mất đi cái số một rất là quý giá vốn sẵn. Và cái đó là cái đồng Phật đồng tổ không khác. Thưa huynh đệ, chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên.